chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4 hàng năm luôn là một cơ hội tuyệt vời để tôn vinh sức mạnh của sự đổi mới và sáng tạo, đồng thời cũng là để khám phá cách thức sở hữu trí tuệ hỗ trợ nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta. Năm nay, chủ đề của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới là Sở hữu trí tuệ với mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng tương lai chung của chúng ta bằng sự đổi mới và sáng tạo. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức với những đột phá nhanh và mới về khoa học công nghệ, về quá trình chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ đóng vai trò vô cùng quan trọng, là yếu tố không thể tách rời trong các chính sách phát triển đời sống kinh tế xã hội của đất nước, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Mỗi năm, WIPO lựa chọn một chủ đề riêng cho Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới là Sở hữu Trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ở nước ta, công tác tuyên truyền về sở hữu trí tuệ ngày càng được Đảng, Nhà nước quan tâm và hàng năm đều triển khai chương trình cụ thể theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này. Theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Việt Nam được xếp hạng thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023, tăng 2 bậc so với năm 2022 và là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập niên qua. Chủ đề của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm nay đưa ra thông điệp rằng, để có được một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cách mà chúng ta đang sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống. Sở hữu trí tuệ đóng góp vai trò trong việc khuyến khích và có thể khuếch trương ảnh hưởng của các giải pháp đổi mới và sáng tạo trong việc xây dựng một tương lai chung tốt đẹp đó. Cùng với đổi mới và sáng tạo, sở hữu trí tuệ có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho con người, không còn nghèo khổ, không còn nạn đói, cuộc sống với sức khỏe và hạnh phúc hơn, chất lượng giáo dục đào tạo tốt hơn, bình đẳng giới, hòa bình, công lý cùng hợp tác toàn diện. Cùng với đổi mới và sáng tạo, sở hữu trí tuệ có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho hành tinh này, nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch và trong khả năng chi trả cùng hành động để cải thiện khí hậu, cải thiện cuộc sống phía sau đại dương, cuộc sống trên đất liền và tất nhiên không thể thiếu sự hợp tác và kết nối. Cùng với đổi mới và sáng tạo, sở hữu trí tuệ có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho nền kinh tế, góp phần làm cho nền kinh tế bền vững và tăng trưởng, công nghiệp sáng tạo và cơ sở hạ tầng hạn chế, bất bình đẳng và phân biệt đối xử, thành phố và cộng đồng bền vững, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, hòa bình và công lý. Đổi mới và sáng tạo là khả năng thiên bẩm của con người. Các nỗ lực không ngừng nghỉ của con người trong sáng tạo và đổi mới đã cho thấy một cuộc sống cải thiện đáng kể với mức sống mong muốn. Sở hữu trí tuệ khích lệ đổi mới và sáng tạo và kích thích đầu tư vào các hoạt động vô cùng quan trọng này. Sở hữu trí tuệ cũng là chất xúc tác cho sự phát triển của doanh nghiệp, tạo việc làm, phát triển kinh tế và cộng hưởng xã hội. Sở hữu trí tuệ cũng là một công cụ mạnh mẽ cho một sự phát triển bền vững, cho sự phát triển của con người. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước theo hướng tự động hóa cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một số nội dung chính của đề án này.
Mục tiêu tổng quát của đề án là cụ thể hóa chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi của tỉnh, tiết kiệm nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy nội lực, khuyến khích và nâng cao vai trò của các tổ chức doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong đầu tư công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng cạn chủ lực của tỉnh. Theo đề án, tổng diện tích cây trồng cạn áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh là hơn 10.500 ha, trong đó đến năm 2025, diện tích tưới gần 5.966 ha, trong đó tưới cho cây hàng năm là 5.153 ha và cây lâu năm là 812 ha và định hướng đến năm 2030, diện tích là 10.502 ha, trong đó tưới cho cây hàng năm là 7.714 ha và cây lâu năm là 2.787 ha. Đối với cây hàng năm, tưới bằng bét phun sương, bét phun xoay, ống tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt. Đối với cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn quả, bưởi da xanh, quýt đường, mít thái, bơ, xoài tiêu, nên áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới bét phun xoay theo hướng bắn tự động và tự động có điều hòa chất dinh dưỡng. Đối với hoa cây cảnh, tùy theo đối tượng hoa cây cảnh mà áp dụng công nghệ tưới cho phù hợp, như công nghệ tưới phun mưa, phun sương, nhỏ giọt và theo hướng tự động hóa. Đặc biệt, một nội dung quan trọng của đề án là xây dựng 23 mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, kết hợp với tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho một số địa phương trong tỉnh. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, đề án đề ra các giải pháp chủ yếu như tuyên truyền về chủ trương, chính sách của nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn thông qua đài truyền thanh, phát thanh và truyền hình, báo chí và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh để nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả khi áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Về cơ chế chính sách, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành đối với sản xuất nông nghiệp. Về đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn vốn của tỉnh thông qua chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 để ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng sản xuất cây trồng cạn, áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cần xây dựng kế hoạch và ưu tiên đầu tư giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu và điện phục vụ sản xuất cho vùng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng cạn. Vùng cây trồng cạn sản xuất tập trung áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Về ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức ứng dụng tích hợp công nghệ thiết bị trong và ngoài nước để giảm giá thành đầu tư hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước, khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp cung ứng thiết bị tưới, đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ tưới phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tiếp nhận chuyển giao và nhân rộng ứng dụng các giải pháp tạo nguồn, ứng dụng công nghệ vật liệu kết cấu mới để thu giữ nước tại chỗ, phân tán quy mô nhỏ kết hợp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, cho vùng đất dốc chưa có hoặc xa công trình thủy lợi. Về công tác khuyến nông, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng cạn theo kế hoạch thực hiện của đề án. Mô hình sản xuất thể hiện được tính hiệu quả bền vững trên từng vùng sinh thái, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, tăng cường kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ trong và ngoài nước, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trực tiếp vào công tác khuyến nông. Phối hợp chặt chẽ với các viện trường, các trung tâm nghiên cứu, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng, trên cơ sở phát huy có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình một cách thiết thực, các hoạt động khuyến nông để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất, ứng dụng hiệu quả nhất các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kích thích tính sáng tạo của người dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.